Thưa quý thính giả, chúng tôi xin được kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Hãy đọc nếu không sẽ hối tiếc của linh mục Paul O'Sullivan và sẽ qua hai giọng đọc của Thu Thủy và Kim Hà.
Tại sao phải cầu nguyện cho các linh hồn? Điều luật đầu tiên của Thiên Chúa dạy chúng ta phải kính mến Chúa trên hết mọi sự và yêu người như mình ta vậy. Đây là điều luật căn bản của Thiên Chúa. Thật vậy, Người đã thể hiện việc Người làm cho chúng ta thấy. Như vậy chúng ta phải làm gì cho kẻ khác? Nếu ta từ chối làm cho kẻ khác, là chúng ta từ chối Người. Phúc âm Thánh Matthew đã nói, Chúa sẽ phán xét con người trong ngày tận thế rằng, khi ta đói, Người đã không cho ta ăn. Khi ta khát, Người đã không cho ta uống. Khi ta là kẻ lạ, Ngươi đã không rước ta vào nhà. Khi ta trần truồng, Ngươi đã không cho ta mặc quần áo. Khi ta bệnh, Ngươi đã không thăm ta. Khi ta tù đầy, Ngươi đã không an ủi. Ta nói các ngươi biết, khi các ngươi làm cho một người anh em trong các ngươi, tất nhiên các ngươi làm cho ta đó. Có nhiều người Công giáo tưởng tượng cái luật đó vào thời đại này đã là bị đình chỉ, không còn áp dụng được nữa. Là tại họ quá ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân mình. Nhưng những gì Thiên Chúa phán ra sẽ không bao giờ mai một.
Chúng ta phải cầu nguyện cho các linh hồn. Chúng ta bắt buộc phải thương yêu và giúp đỡ kẻ khác. Láng giềng của chúng ta càng cần giúp đỡ bao nhiêu, thì sự giúp đỡ của chúng ta càng bị bó buộc để giúp đỡ họ bấy nhiêu. Có thể đây là một tội vô nhân đạo. Thí dụ từ chối giúp đỡ một bữa ăn cho một kẻ bần cùng sắp chết vì đói. Họ đang cần đồ ăn để cứu sống họ. Hay từ chối đưa một cánh tay ra để cứu một kẻ sắp chết chìm. Không phải chúng ta chỉ giúp đỡ kẻ khác trong hoàn cảnh dễ dàng, mà ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn, chúng ta cũng phải hy sinh, phải cứu người anh em chúng ta ra khỏi cơn tuyệt vọng. Và bây giờ, ai là kẻ cần sự bác ái của chúng ta hơn là các linh hồn trong luyện ngục? Ai là kẻ trên trái đất này đói hơn, khát hơn, đau khổ hơn, chịu nhiều cực hình hơn so sánh với họ? Người nghèo, người bệnh, người khốn khó xung quanh chúng ta, không ai cần sự giúp đỡ hơn là những linh hồn đang bị thiêu đốt, giam cầm trong luyện ngục. Phải, chúng ta có thể kiếm ra được những kẻ có tâm hồn rất tốt, nhưng họ chỉ tìm cái lợi ích trong những việc làm khác, nhưng giúp đỡ các linh hồn trong luyện ngục thì rất hiếm. Và ai có quyền đòi hỏi hơn chúng ta kia chứ? Và lại, trong số các linh hồn dưới đó, có thể là cha, là mẹ, là bạn bè của chúng ta, hoặc là những bà con thân quyến của chúng ta.
Thiên Chúa muốn chúng ta giúp họ. Các linh hồn, họ là những người bạn yêu dấu của Thiên Chúa, cho nên người khao khát được chúng ta giúp họ. Người chỉ mong muốn đem họ về thiên đàng. Như vậy, họ sẽ không bao giờ xúc phạm tới người nữa, vì họ đã được định sẵn là sẽ sống cuộc sống vĩnh cửu với Thiên Chúa. Đúng vậy, sự công chính của Thiên Chúa đòi hỏi ta phải đền những tội họ đã làm. Nhưng trong sự quan phòng của người, người muốn chính chúng ta ra tay giúp đỡ họ. Người cho chúng ta cái quyền xoa dịu bớt đớn đau của họ và giải phóng cho họ. Không có gì làm vui lòng người hơn là muốn chúng ta giúp đỡ họ. Người sẽ mang ơn chúng ta nếu chúng ta giúp họ, vì chính giúp họ ra khỏi luyện ngục là chúng ta yêu người.
Đức Mẹ muốn chúng ta giúp đỡ họ. Không có người mẹ nào trên thế gian mà không thương con mình tha thiết, khi thấy nó đang chịu những cực hình đau đớn, bà sẽ hết sức tìm mọi cách để làm giảm cơn đau cho đứa con của bà. Cũng như Đức Mẹ, người tìm sự an ủi, xoa dịu cho những đứa con đang bị giày vò cùng cực trong chốn luyện tội, hầu mong đem họ về thiên đàng hưởng phúc với người. Chúng ta sẽ làm cho người vui mừng vô bờ nếu mỗi lần chúng ta cứu được một linh hồn ra khỏi luyện ngục.
Các linh hồn sẽ đền ơn cho chúng ta cả ngàn lần hơn. Chúng ta sẽ nói sao về cảm giác của họ? Có thể hoàn toàn không thể diễn tả được sự mang ơn vô bờ bến của họ đối với kẻ giúp họ. Họ mang tràn đầy ý muốn trả ơn. Họ sẽ cầu nguyện cho kẻ thi ơn cho họ với tấm lòng sốt sắng mãnh liệt, không ngừng, và Thiên Chúa không thể nào từ chối họ một cái gì. Bà Thánh Catherine nói, tôi đã nhận được rất nhiều ơn của các thánh, nhưng vẫn không bằng các ơn của các linh hồn đã cầu cho tôi. Khi mà họ đã thoát được cảnh tù tội đau đớn, dày vò, khi mà họ đã hưởng hạnh phúc thiên đàng, họ sẽ không quên trả ơn cho bạn bè và những kẻ đã bố thí cho họ. Ơn nghĩa của họ không giới hạn. Họ sẽ phủ phục trước ngai Thiên Chúa, họ sẽ không ngừng cầu nguyện cho những ai đã giúp họ. Họ sẽ che chở cho bạn bè của họ tránh những tai nạn và phù hộ cho những kẻ đó thoát tay ma quỷ. Họ sẽ không ngừng cầu nguyện cho những kẻ đó cho tới khi họ thấy những người ơn của họ thật sự bằng an trên nước thiên đàng. Và họ sẽ luôn luôn là những kẻ yêu dấu nhất, thành thật nhất. Họ sẽ là những người bạn tốt nhất. Đã có bao nhiêu người công giáo biết được quyền lực bảo vệ rất an toàn của các linh hồn, thì họ đã không sơ sót trong việc cầu nguyện cho các linh hồn.
Các linh hồn sẽ giúp chúng ta sống ngắn hạn trong luyện ngục. Có một ơn khác rất to lớn là họ sẽ giúp chúng ta sống dễ dàng và ngắn hạn hơn khi ở luyện tội, hoặc có thể giảm hoàn toàn không phải xuống đó, nhờ lời cầu nguyện của họ. Thánh John Macias, dòng Dominican, khi còn sống, người đã hết sức tận tâm với các linh hồn dưới luyện tội. Người cầu nguyện bằng cách lần hạt và giải thoát được 1.400.000 linh hồn. Để trả ơn lại cho người, các linh hồn đã xin cho người chan chứa muôn ơn đặc biệt, và trong giờ người sắp chết, họ đã xuống an ủi và đem người về thẳng thiên đàng. Đức Hồng Y Baronius cũng kể lại một chuyện tương tự như vậy. Người được gọi tới để giúp một kẻ sắp chết dọn mình. Bất thình lình, người thấy một đám thần linh hiện ra trong phòng kẻ liệt. Họ an ủi linh hồn này và đuổi đám ma quỷ dữ ra khỏi phòng vì chúng săn đón và toan tính cám dỗ ông trong giờ phút cuối để phá hoại linh hồn ông. Khi được hỏi họ là ai, thì họ trả lời là 8.000 linh hồn đã được giải thoát khỏi lửa luyện tội bởi những lời cầu nguyện và những việc lành của ông ta đã làm cho họ. Họ được Thiên Chúa sai xuống để dẫn ông ta về trời. Ông ta không phải qua lửa luyện tội dù trong chốc lát. Thánh Gertrude đã bị quỷ cám dỗ khi gần kề cái chết. Thần trí trong cơn nguy hiểm bên giờ phút thập tử nhất sinh. Ma quỷ không thể kiếm được một mưu kế nào khéo léo hơn để lèo lái vị thánh này sa ngã. Nó nghĩ phải phá rối sự bình thản trong tâm hồn bà bằng cách nói là bà có thể bị giam giữ trong luyện ngục rất nhiều năm. Nhưng Thiên Chúa của chúng ta, người đã tự mình xua đuổi đám quỷ dữ đi khỏi và an ủi vị thánh này thay vì gửi các thiên thần và hàng ngàn linh hồn xuống để làm việc này. Chúa nói với bà rằng,
để đánh đổi những gì con đã làm cho các linh hồn, ta sẽ đem con về thẳng thiên đàng hưởng muôn hạnh phúc với ta. Ông Henry Suso, dòng Dominican, là một điều ước với một người bạn rất đạo đức là nếu một trong hai người phải ra đi trước, thì người còn lại phải làm một tuần hai thánh lễ cho linh hồn người kia, cũng như lời cầu nguyện vậy. Chẳng may người bạn của ông Henry chết trước. Lập tức, Ông Henry bắt đầu dâng thánh lễ như đã hứa. Ông tiếp tục làm rất lâu. Sau cùng, chắc chắn người bạn mình đã là thánh và về thiên đàng rồi nên không dâng thánh lễ nữa. Nhưng ông thất kinh khi thấy linh hồn người bạn mình hiện ra về trong đau đớn khủng khiếp và quở trách ông đã không dâng thánh lễ như đã hứa. Ông Henry trả lời trong sự vô cùng thương tiếc vì cứ tưởng bạn ông đã hưởng hạnh phúc thiên đàng. Henry nói với bạn rằng ông vẫn không quên lời cầu nguyện cho bạn. Nhưng linh hồn ông bạn đã khóc lóc.
Hỡi bạn Henry yêu dấu, xin hãy dâng thánh lễ cho tôi, bởi vì tôi chỉ cần máu thánh cực châu báu của Chúa Giê-xu.
Từ đó, Henry ra sức cầu nguyện và dâng thánh lễ cho bạn cho tới khi bạn mình thật sự được giải thoát. Khi Henry chết, ông được nhận lại tất cả các ơn của bạn đáp đền mà Henry đã làm cho bạn mình trước đó, và còn nhiều hơn sự tưởng tượng của Henry nữa.
Làm cách nào để giúp các linh hồn? Thứ nhất, gia nhập hội cầu nguyện cho các linh hồn. Thứ hai, dự lễ mỗi tuần cho các linh hồn. Thứ ba, xin lễ hàng tháng cho họ nếu có thể được. Thứ tư, xin lễ là cách tốt nhất, hiệu nghiệm nhất. Những ai không thể xin lễ cho họ thì nên dự lễ càng nhiều càng tốt cho họ. Một người chồng trẻ làm lương rất ít đã nói với người viết rằng:
vợ tôi chết mấy năm trước, tôi xin được có 10 lễ cho vợ tôi. Sau đó tôi không xin được nữa, nên đã dự 1000 lễ cầu cho vợ tôi.
Thứ năm, sẽ được ân xá. Khi đi đàng thánh giá cũng được rất nhiều ân xá. Đây là cách tốt nhất để cầu cho các linh hồn. Thánh John Macias, như chúng ta thấy, người đã giải thoát được hơn 1 triệu các linh hồn, phần chính là lần hạt. Người đã dâng các ân xá đó cho các linh hồn.
Thứ sáu, còn một cách khác, cũng dễ dàng và đầy đủ ý nghĩa là nói những lời kinh ngắn gọn, nhưng rất nhiều ân xá và dâng các ân xá đó cho các linh hồn. Nhiều người đã nói thành thói quen từ 500 cho tới 1000 lần mỗi ngày lời nguyện này. Lạy trái tim Chúa Giê-xu, con đặt niềm tin cậy nơi Chúa. Chỉ một lời nói ngắn gọn thôi cũng đủ làm giảm bớt những đau khổ cho các linh hồn dưới luyện ngục. Ai nói 1000 lần mỗi ngày sẽ được 300000 ngày ân xá. Với con số này, chúng ta sẽ cứu được bao nhiêu linh hồn. Và nếu như ngày cuối của chúng ta không phải là ngày này, năm này hoặc 50 năm sau, thì có phải là chúng ta sẽ phí phạm bao nhiêu thời gian khi chúng ta không dùng những lời nói này? Như vậy, chúng ta đã mất bao nhiêu ân sủng mà đáng lý chúng ta được hưởng. Chúng ta có thể và rất dễ dàng nói những lời này 1000 lần mỗi ngày, hoặc giả không nói được chừng đó thì xuống 500 hoặc 200 lần. Còn một số cách khác có sức mạnh hơn là đọc: lạy cha hằng sống, con dâng cha máu rất châu báu của Chúa Giê-xu, hợp với các thánh lễ dâng trên bàn thờ khắp nơi trên thế giới để cầu xin cho các linh hồn nơi luyện tội. Thiên Chúa đã chỉ cho bà thánh Joachim rằng, hằng hà sa số các linh hồn được rời khỏi địa ngục về thiên đàng vì lời kinh nguyện ngắn gọn này. Đó cũng là lời nguyện mà vị thánh này khi còn sống luôn luôn cầu nguyện. Thứ bảy, những việc làm được bao gồm trong sự dâng hiến có ý chỉ cho các linh hồn, đó là những sự hy sinh hãm mình.
Sự bố thí rất giúp ích cho các linh hồn. Thánh Martin đã cho một người nghèo nửa tấm áo của người đang mặc. Sau đó, Thiên Chúa hiện ra và cảm ơn ông. Lúc ấy, ông mới biết người nghèo đó không ai khác hơn là Chúa Giê-xu. Ông Jordan, dòng Dominican, không bao giờ từ bỏ việc bố thí nào khi nhân danh Thiên Chúa. Một ngày kia bỏ quên cái bóp ở nhà, lúc ấy ngài còn là học sinh. Có một người nghèo tới xin bố thí vì tình yêu Thiên Chúa. Thay vì từ chối, ông cởi sợi dây nịt quý giá đeo ở lưng ra. Đó là sợi dây ông đã được giải thưởng và đưa ra cho người nghèo kia. Sau đó vô nhà thờ thấy sợi dây nịch thắt ngang lưng tượng chịu nạn trên tường. Nhờ vậy, ông mới biết người mà ông cho món quà đó chính là Chúa. Thành thử khi ta bố thí cho ai, là ta đã bố thí cho chính Chúa Kitô.
Quyết tâm. À, chúng ta hãy bố thí với tất cả khả năng của chúng ta. Chúng ta hãy xin lễ cầu cho họ với tất cả các quyền lực của chúng ta. B. Chúng ta hãy xem lễ nhiều hơn nếu có thể. C. Chúng ta hãy dâng cho Chúa những đau khổ chịu đựng để cầu cho họ. D. Chúng ta hãy đem họ ra khỏi lửa luyện tội và sẽ đền đáp cho chúng ta cả ngàn lần hơn.
Các linh hồn khi ra khỏi luyện tội, họ sẽ làm những gì cho những người đã giúp đỡ họ? Thánh Alphonso nói rằng, các linh hồn mặc dù không có công trạng gì đáng được thưởng, nhưng họ có thể cầu nguyện rất đắc lực cho mình. Họ không thể bầu cử cho mình như các thánh, nhưng Thiên Chúa là đấng tốt lành. Các linh hồn đó họ có thể van xin Chúa cho chúng ta nhiều ơn đặc biệt, để giúp chúng ta tránh khỏi tay ma quỷ, bệnh hoạn hoặc hiểm nguy trong mọi vấn đề. Sự việc này không thể nghi ngờ được, vì chúng tôi đã nói rằng họ sẽ đền đáp cho chúng ta cả ngàn lần hơn một khi chúng ta làm ơn cho họ. Những sự việc sau đây là những câu chuyện trong hàng trăm câu chuyện được chúng tôi đề cập đến, đủ để chứng minh quyền lực và lòng bao dung của các linh hồn.
Làm sao một đứa con gái có thể kiếm ra một bà mẹ? Một người đệ tớ nghèo ở Pháp tên Ginny Mary. Một lần kia đi lễ, cô được nghe bài giảng cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện tội. Bài giảng đã làm cho cô không thể nào quên được. Ý nghĩ đó luôn luôn lẩn quẩn trong đầu cô. Cô suy nghĩ về sự đau khổ của các linh hồn đang phải nung nấu chịu đựng trong biển lửa. Cô cảm thấy khủng khiếp và tự hỏi tại sao bạn bè trên thế gian lại có thể quên lãng họ một cách vô tình như vậy. Cũng trong bài giảng, cô được nghe những linh hồn bị giam cầm rất lâu. Sự đền tội đã gần sắp xong, và họ sẽ sắp được giải thoát. Họ chỉ cần một lễ thôi là sẽ giúp họ ra khỏi chốn giam cầm, nhưng vì họ bị quên lãng, không người cầu nguyện, không kẻ xin lễ cho họ, nên vẫn bị giam giữ ở đó. Với cô, lòng tin thật giản dị, và cô tự hứa sẽ xin lễ mỗi tháng cho các linh hồn, nhất là những linh hồn sắp được về chầu Chúa. Đồng lương của cô rất ít ỏi, nhưng hàng tháng cô vẫn giữ được lời hứa. Một lần kia cô đi Paris với người chủ. Cô ngã bệnh phải vào nhà thương. Không may mắn chứng bệnh kéo dài quá lâu, chủ của cô phải về trước, nhưng mong rằng người đệ tớ sẽ mau về với bà. Cuối cùng cô cũng được ra khỏi nhà thương. Tiền trong túi chỉ còn một đồng franc. Cô phải làm sao bây giờ? Đi về đâu? Cô chợt nhớ lại tháng này cô chưa xin lễ cho các linh hồn như cô vẫn làm hàng tháng. Nhưng cô chỉ còn một đồng, vừa đủ để mua một ít đồ ăn. Nhưng nghĩ đến sự đau khổ của các linh hồn, cô quyết định sẽ không mua đồ ăn mà dùng tiền đó tới nhà thờ xin một vị linh mục làm cho lễ cầu cho các linh hồn. Vị linh mục bằng lòng, mà không biết rằng đó là đồng tiền duy nhất của cô gái nghèo nàn đã không ngần ngại bỏ ra bố thí cho các linh hồn. Tâm hồn thật cao đẹp.
Sau sự hy sinh cao cả đó, vị nữ anh hùng nghèo nàn rời khỏi nhà thờ. Một thoáng buồn trên khuôn mặt, cô cảm thấy như lạc đường. Và kìa, một thanh niên trẻ thấy được sự phiền não của cô, hỏi cô có vấn đề gì nan giải hầu anh có thể giúp đỡ. Cô thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe, và cuối cùng cô ngỏ ý muốn có một việc làm. Không hiểu tại sao cô cảm thấy có niềm tin tưởng và sự an ủi nơi người thanh niên này. Người thanh niên lắng nghe cô nói rồi đáp.
Tôi rất vui thích được giúp đỡ cô. Tôi biết có người đang cần người giúp việc, hãy đi với tôi.
Sau đó, người thanh niên dẫn cô tới một căn nhà cách đó không xa, bảo cô nhấn chuông, anh chắc chắn cô sẽ có việc làm. Cửa được mở ra, có một người đàn bà. Cô Ginny Marie chào. Thưa bà, tôi được biết bà đang muốn tìm một người giúp việc. Hiện giờ tôi không có việc làm và rất mong được vào giúp việc trong nhà bà. Người đàn bà ngạc nhiên trả lời.
Ai đã nói cho cô hay tôi đang cần người làm? Chỉ vài phút trước đây thôi, tôi mới cho người giúp việc của tôi nghỉ. Và trong một thoáng giây, cô làm sao gặp được cô ta mà biết chuyện đó?
Cô Ginny Marie trả lời. Thưa bà, không phải vậy. Người đã chỉ cho tôi biết là bà đang cần người, là một người thanh niên trẻ.
Không thể nào.
Người đàn bà la lên.
Không, không có người thanh niên nào cả. Sự thật không ai biết tôi đang cần người làm.
Nhưng thưa bà, người con gái chỉ tay lên tấm hình treo trên tường trả lời một cách rất rõ ràng. Đó là người thanh niên đã nói cho tôi biết. Người đàn bà đáp.
Tại sao? Nó là con trai độc nhất của tôi, đã chết hơn cả năm nay rồi đó.
Người con gái quả quyết một cách chắc chắn. Thưa bà, chết hay không chết, chính anh ta đã nói cho tôi tới đây gặp bà. Anh ta đã dắt tôi đến tận cửa nhà bà. Nhìn cái thẹo trên mắt của anh ta, tôi có thể nhận diện anh ta bất cứ nơi nào. Rồi cô kể cho bà chủ nhà nghe câu chuyện. Với một đồng tiền cuối cùng cô lấy để đi xin lễ cho các linh hồn, và nhất là cầu cho những linh hồn sắp ra khỏi chốn giam cầm. Người đàn bà nghe xong sự thật, mở vòng tay ra đón cô.
Vô đây, từ nay con không phải là đầy tớ, mà là đứa con yêu dấu của ta. Bởi con đã cứu con trai của ta về thiên đàng, và ta tin rằng nó đã đem con tới cho ta. Làm sao một đứa trẻ nghèo nàn có thể trở thành linh mục, rồi lên đến hồng y và sau đó là thánh? Thánh Peter Damien mất cả cha lẫn mẹ từ lúc mới sinh. Một trong mấy người anh đã lánh anh về nuôi nấng, nhưng đối xử với anh ta vô cùng tàn tệ. Bắt anh làm việc rất cực khổ, ăn uống thì không có gì, còn quần áo thì cũng không đủ để mặc. Một ngày kia, Peter lượm được một miếng bạc trắng. Nó tiêu biểu cho vận may của Peter. Một người bạn nói với Peter rằng, anh có thể dùng nó, vì đâu biết ai là chủ của nó mà trả lại được. Sự khó khăn của Peter là cái gì anh cũng cần thiết. Vì đối với anh, cái gì cũng không có, nên anh rất cần nhiều thứ. Vấn đề trong đầu anh là muốn dùng đồng bạc đó là một việc có ý nghĩa hơn. Anh muốn xin một thánh lễ cầu cho các linh hồn trong liền tội, nhất là linh hồn cha mẹ yêu dấu của anh. Trong cái giá hy sinh cao quý nhất, anh đã lấy tiền đó để xin lễ mà quên đi bản thân mình. Kể từ ngày đó, vận mạng của anh thay đổi hoàn toàn một cách thấy rõ, do sự trả ơn rất lớn lao của các linh hồn và vì sự hy sinh của anh. Người anh cả đến thăm anh và rất kinh hãi khi biết người em nhỏ bé của mình phải sống trong một cảnh tàn tệ như thú vật. Ông liền đem Peter về nuôi nấng cho ăn học và lo lắng thương yêu như con ruột của mình. Ơn đổ tràn trên ơn, tài nghệ con người Peter trở thành tiếng tăm. Anh dấn thân trên con đường linh mục và không bao lâu, anh được thăng tiến lên hàng giám mục rồi đến hồng y. Phép lạ chứng minh sự thánh thiện của anh. Bởi vậy sau khi chết, người được phong thánh và là tiến sĩ của hội thánh. Biết bao ơn đổ xuống cho người kể từ sau khi một thánh lễ cầu cho các linh hồn.
Cuộc mạo hiểm của Epenis, một nhóm linh mục được gọi tới La Mã để nghiên cứu về một vấn đề trọng đại. Họ mang một số hồ sơ quan trọng và một số tiền lớn để giao cho Đức Giáo Hoàng. Được biết vùng Apennines, quãng đường mà họ đi ngang qua là một vùng bại hoại, làm ăn của một đảng cướp núi. Cho nên các linh mục đã lựa một kẻ tin cẩn làm tài xế. hồi ấy chưa có các con đường hầm đi ngang qua lòng núi hay xe lửa như bây giờ. Các linh mục tự đặt mình dưới sự che chở của các linh hồn và đọc kinh cầu hồn từng giờ cho họ. Khi tới lòng núi, người tài xế liền báo nguy. Cùng lúc ấy, đoàn ngựa như có linh ứng, chúng giận dữ phóng nước đại. Nhìn quanh, các linh mục thấy một bọn cướp dữ tợn đứng vây hai bên đường với những họng súng đang gườm sẵn vào. Họ sẵn sàng nhả đạn bất cứ lúc nào. Nhưng rồi các linh mục đã rất ngạc nhiên là không có một tiếng súng nào nổ cả. Sau một giờ chạy chối chết, người tài xế dừng lại nhìn các linh mục và nói:
"Con không hiểu tại sao chúng ta thoát được, vì những kẻ liều mạng kia không bao giờ chúng tha cho một người nào cả." Sự việc xảy ra không ngờ được. Các linh mục tin rằng các ngài được sự bình an là nhờ ở các linh hồn che chở. Khi công việc kết thúc ở La Mã, một trong số các linh mục được giữ lại thành phố Eternal. Vị linh mục này được bổ nhiệm làm cai quản của một nhà tù. Sau đó không lâu, một trong những tên cướp đã bị bắt sau vụ đánh cướp ở Ý và bị lên án tử hình vì đã phạm bao nhiêu tội giết người, cướp của. Hắn phải đợi trong nhà tù để chờ xử tử. Vì muốn gây niềm tin nơi tên cướp này, vị linh mục đã đến gặp và kể cho hắn nghe về những lần mạo hiểm người vừa rồi lại thoát nạn ở Apennines. Tên tử tù cảm thấy rất thích thú. Nghe xong hắn nói:
"Tôi chính là người cầm đầu đảng cướp đó. Chúng tôi nghĩ rằng các cha có tiền nên quyết định giết người cướp của. Nhưng có một lực gì vô hình cản trở mỗi người chúng tôi, không cho chúng tôi nổ súng, trong khi chúng tôi đã chắc chắn rằng công việc sẽ xong xuôi, vì chúng tôi đã biết có thể làm việc đó một cách dễ dàng."
Vị linh mục nói cho tên cướp hay tại sao họ được đặt dưới sự che chở của các linh hồn. Tên tướng cướp tin tưởng lời nói của vị linh mục, và nhờ câu chuyện đó đã lay chuyển được hắn một cách dễ dàng. Sau cùng, hắn đã chết trong sự tràn đầy hối hận, ăn năn.
Làm cách nào Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 đã chữa lành một trí nhớ tồi tệ? Vị giáo hoàng đáng kính Pio thứ 9 bổ nhiệm một vị linh mục rất thánh thiện và khôn ngoan tên là Padre Tamoso lên làm giám mục của một giáo phận. Vị linh mục này sợ hãi vì biết trách nhiệm đó quá nặng nề, nên hết lòng năn nỉ để thoái thác. Nhưng sự phản kháng của người chỉ là vô ích, vì bởi Đức Giáo Hoàng đã biết được những công trạng của người làm. Qua sự hiểu biết, vị linh mục khiêm nhường năn nỉ một cuộc diện kiến với vị giáo hoàng. Đức Giáo Hoàng đã tiếp đãi người một cách niềm nở ân cần. Một lần nữa, người lại viện cớ để thoái thác nhiệm vụ. Nhưng Đức Giáo Hoàng nhất định không lay chuyển. Cuối cùng, vị linh mục đành phải nói với Đức Giáo Hoàng rằng mình có một trí nhớ rất tồi tệ, e rằng có thể gây trở ngại nghiêm trọng đến chức vụ của mình. Đức Giáo Hoàng trả lời với nụ cười hiền của người cha đáng mến:
"Giáo phận của con rất nhỏ so với toàn giáo hội mà ta đang gánh vác trên vai. Những lo lắng của con rất nhẹ so với những lo lắng của ta, thì con sợ gì chứ? Cho con biết, ta cũng như con, ta đã chịu đựng sự khiếm khuyết của trí nhớ, nhưng ta đã cầu nguyện một cách sốt sắng hàng ngày cho các linh hồn. Và trả lại cho ta, các linh hồn ấy đã cho ta một trí nhớ tuyệt vời. Con có muốn như vậy không? Con yêu dấu, con sẽ có cớ để vui mừng." Cho nhiều bao nhiêu, hưởng nhiều bấy nhiêu. Một nhà doanh nghiệp ở Boston, trong hội các đảng linh hồn, đã cho hội một số tiền lớn để xin lễ hàng năm. Cha giám đốc của hội rất ngạc nhiên vì lòng quảng đại của ông, bởi vì người biết ông này không giàu có gì. Một ngày kia, cha giám đốc hỏi ông một cách nhã nhặn rằng, số tiền ông biếu tặng hội để xin lễ, có phải là của ông hay là ông gom lại của nhiều người khác? Người đàn ông đáp:
"Những gì con dâng cúng, thưa cha, Nó là của riêng con, nhưng xin cha đừng lo. Con không phải là người giàu có, và có thể cha nghĩ rằng con đã cho nhiều hơn cái khả năng của con. Không phải vậy. Các linh hồn cho con được hưởng nhiều hơn là những gì con đã cho đi. Không ai rộng lượng hơn các linh hồn. Người thợ in ở Cologne. Người thợ in lừng danh ở Cologne tên là William Freysen đã thuật lại cho chúng tôi biết cách làm cách nào mà vợ con ông được phục hồi sức khỏe bởi các linh hồn. Ông William được lệnh in một ít tác phẩm về lửa luyện tội. Khi sửa chữa những bản in, câu chuyện kể lại trong đó đã khiến ông chú ý bận tâm. Lần đầu tiên ông biết được sự kỳ diệu mà các linh hồn có thể làm cho bạn bè của họ. Ngay lúc ấy, con trai ông lâm bệnh nặng và rồi trường hợp trở nên thất vọng. Sực nhớ tới những gì ông đã đọc được về quyền lực của các linh hồn, ông William lập tức hứa sẽ lan rộng ra bằng cách dùng tiền của mình để in 100 cuốn sách về các linh hồn mà ông đang in. Muốn cho sự việc được thêm long trọng, ông vào nhà thờ lập lời thề nguyện. Ngay tức khắc, ông cảm thấy sự bình an và niềm tin tưởng tràn đầy trong tâm hồn. Về nhà, đứa con ông từng không nuốt nổi được một giọt nước, thì bây giờ nó đòi ăn. Ngày hôm sau, nó qua khỏi sự nguy hiểm và bình phục một cách hoàn toàn.
Lập tức, ông William mua những cuốn sách về lửa luyện tội để phân phát ra ngoài. Ông có cảm giác chắc chắn rằng đó là cách tốt nhất để giúp đỡ các linh hồn bằng phương thức làm cho mọi người chú ý đến họ. Vì không có ai trên đời này một khi đã biết các linh hồn phải chịu đựng đớn đau, ngụp lặn trong biển lửa, mà có thể làm ngơ không cầu nguyện cho họ. Thời gian trôi qua, một tin buồn nữa lại đến với người thợ in. Lần này người vợ yêu dấu của ông lâm bệnh. Bất chấp mọi săn sóc lo lắng, nhưng bà mỗi ngày bệnh một nặng thêm. Bà mất trí nhớ và hầu như hoàn toàn tê liệt, bác sĩ cũng đành bó tay. Ông chồng nhớ lại những gì mà các linh hồn đã làm cho con trai ông. Một lần nữa, lại chạy tới nhà thờ và hứa sẽ phát ra 200 cuốn sách về lửa luyện tội. Năn nỉ trao đổi với các linh hồn hãy cứu lấy vợ ông. Và huyền diệu thay, trí nhớ của bà ta bình phục. Chỉ trong một thời gian ngắn, bà ta hoàn toàn khôi phục sức khỏe.
Chữa lành bệnh ung thư. Bà Joan de Menezes đã kể lại sự lành bệnh của bà như sau. Bà bị đau đớn dữ dội bởi chứng ung thư cứ lớn dần trong chân của bà. Lòng bà tràn ngập một nỗi buồn phiền. Nhớ lại những gì đã được nghe về các linh hồn ở luyện ngục, bà đặt hết niềm tin nơi họ và dâng 9 thánh lễ để cầu nguyện cho họ. Bà hứa nếu qua khỏi, bà sẽ loan những tin tức về sự lành bệnh của bà, nếu lời cầu xin của bà được chấp nhận. Và rồi lời cầu nguyện của bà đã được chấp nhận, lần lần chỗ sưng hạ xuống, cái bướu và ung thư đã biến mất.
Sự thoát hiểm khỏi tay bọn cướp. Cha Louis Manassi, một linh mục rất sốt sắng nhiệt thành trong vấn đề truyền giáo, người rất bận tâm với các linh hồn dưới luyện ngục. Người biết, người có bổn phận và làm một cuộc hành trình rất là nguy hiểm, nhưng người tin tưởng ở sự kêu xin các linh hồn, họ sẽ phù hộ cho người khi gặp hiểm nguy. Con đường người đi dẫn qua một cái sa mạc rộng lớn, và theo như người biết, đó là chỗ của bọn cướp bóc vô lại hoành hành. Trong bước đi nặng nề, mệt nhọc, người lần hạt cầu cho các linh hồn. Và không ngoài sự ngạc nhiên của người, nhìn quanh, người thấy một người hộ vệ và những thần linh đang bảo vệ cho người. Ngay khi khám phá sự việc đó, thì cũng vừa lúc rơi vào cảnh mai phục của bọn cướp. Tức thì, các linh hồn bao quanh lấy người và dẫn ra khỏi tay bọn cướp đê tiện dã man đó. Các linh hồn thánh thiện đã không rời bỏ người cho tới khi người ra khỏi chỗ hiểm nguy.
Sống lại, câu chuyện được kể như thế này. Một thanh niên trẻ trong họ đạo của tôi ngã bệnh nặng với chứng thương hàn. Cha mẹ anh quá đỗi buồn sầu và xin tôi tiến dẫn anh tới hội cầu nguyện cho các linh hồn. Đó là ngày thứ bảy, người thanh niên đang đứng trước cửa tử thần. Các bác sĩ đã dùng đến tất cả các loại dược phẩm, nhưng tất cả đều vô hiệu. Họ không thể nghĩ ra điều gì khác hơn, và họ đều tuyệt vọng chán nản. Nhưng chỉ riêng tôi còn hy vọng. Tôi biết quyền lực của các linh hồn, bởi tôi đã thấy những gì họ có thể làm được. Ngày Chủ nhật, tôi năn nỉ hội các linh hồn cầu nguyện một cách sốt sắng cho bệnh nhân. Ngày thứ hai, sự nguy hiểm qua khỏi. Người thanh niên trẻ đã được lành lại.
Hãy đọc và ý thức. Một vị linh mục đã viết: trong cuộc đời của tôi để ý với sự ngạc nhiên là có rất ít người công giáo giờ lòng quản đại với người nghèo khó, mặc dù đó là lệnh của Thiên Chúa muốn họ phải làm như vậy. Tôi cũng đã có nói, có một số người công giáo rất quảng đại, rất tốt bụng, người thì lo cho người nghèo, người thì chăm kẻ bệnh như cùi, lao phổi, ung thư, thần kinh tâm trí. Tất cả có bạn bè của họ, người thì giúp đỡ giới trẻ, người khác thì thích giúp đỡ người già. Tất cả các thành phần của những người nghèo khó trong xã hội đều được giúp đỡ. Nhưng chúng tôi đã nói, số lượng những người quảng đại cần phải có nhiều hơn và họ cần phải rộng lượng hơn nữa. Có thể là có vài người làm như vậy, nhưng với tôi chưa được gặp một ai. Thật sự thì lời nói của vị linh mục này không sai tí nào cả. Cách tốt nhất là hãy phổ biến cuốn sách này ra cho mọi người biết, để các linh hồn đau khổ kia có thêm hàng trăm người bạn nữa. Không ai đã đọc mà có thể từ chối sự giúp đỡ cho họ.
Áo Đức Bà màu nâu. Có hai lời hứa Đức Mẹ đã hứa với những ai mặc áo Đức Bà. Ngày 16 tháng 7 năm 1251, Đức Mẹ Maria đã hứa với Thánh Simon Stock là hễ ai mặc áo này trong giờ chết sẽ không bị lửa đời đời thiêu đốt. Lời hứa thứ hai, Đức Mẹ đã hứa với Đức Giáo Hoàng Gioan thứ 22 vào năm 1322 là: Mẹ là mẹ ân sủng, mẹ sẽ xuống dưới luyện ngục vào thứ bảy đầu tiên sau khi một người nào chết mà có mặc áo Đức Bà để cứu họ khỏi lửa luyện tội. Để được ơn đặc biệt này có ba điều kiện chúng ta phải giữ là: thứ nhất, mặc áo Đức Bà; thứ hai, thực hành sự trinh trắng trong cuộc sống; và thứ ba, đọc kinh áo Đức Bà mỗi ngày. Kính thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt tác phẩm Hãy Đọc Nếu Không Hối Tiếc. Xin kính chào quý vị và xin